Nhân đạo chí tôn, chương 1748, tự thành tiên thiên, góc truyện audio.com. Ta biết rồi, tướng vương kêu lên thất thanh. Hắn luyện hóa đại đạo của mình, mượn thiên địa đại đạo, diễn hóa đạo nhất bí cảnh của mình thành tiên thiên thánh địa. Hắn muốn trở thành tiên thiên thần ma trong tiên thiên thánh địa của chính mình. Tân Hỏa mắt sáng lên, vội nói, có khả năng thành công không? Cái này, lão tướng vương do dự cẩn trọng nói. Cũng có khả năng, đạo nhất bí cảnh được sinh ra khi phá vỡ hỗn độn trong đầu. Bàn cổ thần nhân khai thiên lập địa, hình thành đạo nhất bí cảnh tương đương với hỗn độn mở ra sinh ra vũ trụ càn khôn. Về lý thuyết thì vũ trụ trong đầu hắn chính là cả tiên thiên thánh địa. Vũ trụ của chúng ta khi mới sinh ra rất nhiều tiên thiên thánh địa, vì thế vũ trụ trong đầu hắn cũng có thể biến thành tiên thiên thánh địa. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, đại đạo của hắn có giải thích được hồng lưu của cả vũ trụ không? Nếu không được thì e là, Tân Hỏa căng thẳng, e là làm sao, Phục Hy thật sự tuyệt chủng rồi sao? Lão tướng vương không đáp, chớp chớp đôi mắt xanh hỏi. Sao ta cứ cảm thấy ở thế ngoại chi địa còn có vài Phục Hy thuần huyết? Hay là ngươi thử tới thế ngoại chi địa tìm một Phục Hy thuần huyết khác xem? Ta có thể đưa ngươi đi, hồi đó ta cũng có công sức tạo nên thế ngoại chi địa. Tân Hỏa đại nộ, ta không cần, Phục Hy ở thế ngoại chi địa tuy thuần huyết nhưng tâm đã không phải Phục Hy lâu rồi, ta chỉ cần hắn thôi. Đổi người khác chưa biết chừng tốt hơn, lão tướng vương lầm bầm, nói, ta sợ đại đạo của hắn không thể giải thích được hết cả vũ trụ. Nếu không làm được vũ trụ trong đầu hắn sẽ không thể sinh ra tiên thiên thánh địa rồi sẽ sụp đổ, bùm một tiếng là sẽ trở lại hỗn độn. Khi đó ngươi sẽ thấy đầu hắn sụp vào trong, thu nhỏ lại, trở nên cực nhỏ, đến ta cũng không thể nhìn thấy, không thể tìm thấy. Ngươi nói thẳng là chết luôn không được à? Tân Hỏa phẫn nộ, nếu ngươi không nói cả vũ trụ chính là một tiên thiên thánh địa khổng lồ thì hắn cũng sẽ không phát cuồng lên mà làm cái tà môn ngoại đạo này. Lão tướng vương cười trừ, đương nhiên cũng có thể đại đạo hắn giải thích được cả vũ trụ, biến đạo nhất bí cảnh thành một tiên thiên thánh địa ổn định. Ngươi xem, hắn chủ động hóa đạo, dẫn tới thiên địa đại đạo là gì? Không phải do đồ đằng văn biến thành mà là tiên thiên đại đạo chân chính. Hơn nữa lại tương hợp với tiên thiên đại đạo hắn tu luyện. Vậy là có khả năng rồi, tiên thiên bát quái của hắn còn chưa hoàn chỉnh, Tân Hỏa đột nhiên dùng mình kêu lên, lão rùa tiên thiên thánh địa của hắn còn thiếu thiên đạo thiếu một cái thì sao? Ý ngươi là hắn còn thiếu một mắt xích, lão tướng vương há hốc mồm, trợn mắt một lúc sau nói nhanh. Chúng ta cách thế ngoại chi địa không xa, ta có thể đảm bảo có thể tới đó trước khi ngươi bị dập tắt, tìm cho ngươi một người kế thừa khác sống khỏe nhăn răng. Đi, giờ đi luôn, Tân Hỏa thiêu đốt phừng phừng trán hắn, mùi thịt bốc lên. Một con rùa già, một ngọn lửa căng thẳng nhìn đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc. Đó là thế giới bên trong não Trung Nhạc, hắn ràng buộc thiên địa đại đạo trong đạo nhất bí cảnh, muốn dung hợp thiên địa đại đạo với đạo nhất bí cảnh của mình. Bàn cổ thần nhân hàng phục thiên địa đại đạo, hình hành vũ trụ hồng lưu trong não. Giờ thiên địa đại đạo đang, góc truyện audio.com, hình thành tiên thiên bát quái đồ, bên trong chứa âm dương thái cực tiên thiên tư tưởng, đó là sự giải thích của hắn với vũ trụ. Đồ đằng đại đạo mà hắn tôi luyện thành đã bị hóa hết, nếu không thành công thì sẽ như tướng vương nói, đại não sụp đổ, cả người thu nhỏ lại không thể nhìn thấy, trở về hỗn độn biến mất khỏi thế gian. Dẹt dẹt, Tân Hỏa nằm trên trán tướng vương, vô cùng căng thẳng. Trên đầu tướng vương đã bị thiêu tới chảy cả dầu, hỏa linh xung quanh nhìn đầu tướng vương, muốn nhắc nhở vị thái cổ thần vương này nhưng nghĩ một chút lại thôi. Trong đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc vọng ra tiếng đạo âm, huyền diệu vô cùng, đó là tiên thiên đạo âm, gần giống với đạo ngữ, khiến người nghe như say như mê. Tiên thiên đại đạo chấn động phát ra đạo âm, trong đó chứa vô vàn sự ảo diệu, chỉ nghe đã cảm thấy hàng nghìn vạn diệu cảnh tràn tới, giống như rơi vào miền cực lạc. Nhưng đạo âm rất nhanh đã xuất hiện tạp âm ngày càng chói tai, ngày càng rõ, quấy nhiễu đạo âm. Tiên thiên bát quái thánh địa của Trung Nhạc đúng là thiếu một mắt xích. Mắt xích này trở thành lý do làm lay động căn cơ tiên thiên bát quái thánh địa của hắn. Trong đạo nhất bí cảnh, bàn cổ thần nhân thân hình lay động, tám cánh tay kết ấn pháp bắt đầu rối loạn, tiên thiên thánh địa dường như có xu hướng tan rã. Huỳnh huỳnh, những âm thanh chấn động truyền tới, mặt Trung Nhạc đỏ phừng phừng, đầu đột nhiên phình to. Đạo nhất bí cảnh của hắn phình to khiến đầu hắn cũng to lên gấp nhiều lần. Dẹt dẹt, cái đầu chọc lốc của tướng vương bị Tân Hỏa thiêu đen xì. Mấy cọng râu còn lại dưới cằm cũng bị chính tướng vương nhỏ sạch. Đi thôi, ta tìm cho ngươi một người kế thừa thuần huyết khác, tướng vương vội nói, không cần nhìn nữa, đầu cua rắn biến to như vậy là do đạo nhất bí cảnh phình to. Sau đó đạo nhất bí cảnh sẽ thu nhỏ lại, công pháp của hắn không hoàn chính, thiếu mắt xích quan trọng nhất, chết là chắc rồi. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên một cái đại ấn bay ra, rơi vào đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc. Có đại ấn chấn áp, đạo nhất bí cảnh chấn động một chút, rồi lại một cái đĩa màu bạc bay lên, rơi vào đạo nhất bí cảnh của hắn, chấn động bớt đi một chút. Cái đầu to như quả núi của Trung Nhạc bắt đầu thu nhỏ lại, đạo nhất bí cảnh cũng tự động ổn định. Tướng Vương dừng bước, ủa một tiếng, thiên đạo chi bảo, lẽ nào hắn định dùng hai món thiên đạo chi bảo này bổ khuyết chỗ còn thiếu. Nhưng chỉ có hai món này thì không thể chấn áp được tiên thiên thánh địa của hắn. Thiên bàn và thiên ấn xuất hiện chỉ giúp đạo nhất bí cảnh yên tĩnh một chút rồi lại bắt đầu chấn động. Đầu hắn lại bắt đầu phình to tiếp, chỉ là không còn khủng bố như trước. Một thanh kiếm bay lên, chắm lên thiên đạo quái tượng còn thiếu, nhưng rồi thanh thiên đế quyền bình này cũng không thể khiến chấn động biến mất. Làm sao giờ, làm sao giờ, tân hỏa nhảy vào trong tai tướng vương hét lên, tướng vương nhìn mà há hốc mồm, không ngờ Trung Nhạc lại có thể tạm thời chấn áp được tiên thiên thánh địa, nhưng đó chỉ là trì hoãn cái chết của hắn thêm một chút mà thôi. Hắn đã bắt đầu hoàn thiện vũ trụ trong cơ thể, dùng đại đạo của bản thân giải thích vũ trụ hồng lưu, nhưng thời gian không đủ, nếu hắn đủ thời gian thì chưa biết chừng có thể hoàn thiện được hành động hoành tráng chưa từng. Góc truyện audio.com Có này, tướng vương trầm ngâm, sắc mặt sáng tối bất định, thôi, thôi, là ta nợ Phục Hy thị các ngươi, giờ ta trả các ngươi. Đột nhiên tướng vương nghiến răng, chặt đứt cánh tay phải của mình. Cánh tay phải đó bay lên, biến thành chân rùa, bay vào trong đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc, vù một cái biến dài như cột trống trời đứng bên cạnh thiên ấn và thiên bàn. Hắn là Thái Cổ Thần Vương Thần Thánh, được sinh ra từ đại đạo, chân rùa của hắn cũng do tiên thiên đại đạo hóa thành. Tuy không phải thiên đạo nhưng uy năng còn cường đại hơn thiên bàn thiên ấn mà Trung Nhạc luyện chế. Cuối cùng giúp đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc không còn chấn động ác liệt nữa. Tuy đạo nhất bí cảnh vẫn chưa ổn định, chốc chốc lại chấn động nhưng đã không còn nguy hiểm như vừa rồi. Có tác dụng, tân hỏa mắt sáng lên, vội nói. Tướng vương, chặt thêm cái chân nữa thì sẽ ổn định hơn nữa. Tướng vương trợn mắt nhìn hắn, hiện nguyên hình thành thái cổ cự quy. Chân trước bên phải đã đứt nói. Phục Hy ta đã hết sức rồi, chân trước của ta ở trong đạo nhất bí cảnh của ngươi, tạm thời giúp ngươi, sau này ngươi tu luyện thành thì trả chân cho ta. Đa tạ đạo huynh, tiếng của Trung Nhạc vọng tới. Trong đạo nhất bí cảnh tiên thiên bát quái thánh địa ổn định, đạo âm ảo diệu cây thánh quê cắm rễ ở trong tiên thiên bát quái thánh địa của hắn, tiếp nhận sự tẩy lễ của thánh địa, cành lá phục hồi, nhiều lá non mọc ra, nhanh chóng trở nên xum xuê, hoa nở hương bay. Cây thánh dược này suýt chút nữa đã hóa đạo, rồi nó liều cái mạng già cho Trung Nhạc sức sống, duy trì tính mạng cho hắn, giờ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, được nuôi dưỡng tốt. Hơn nữa tiên thiên bát quái thánh địa của Trung Nhạc ổn định, các loại đạo âm cũng cho nó nhiều lợi ích, cảm thấy như thất khiếu toàn khai, đột nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng ngươi sắp chết chứ. Cây thánh dược thở phào, phát ra tiếng của thiếu nữ yểu điểu. Đột nhiên nó lại kêu lên, ai đang ở trong cơ thể ta nói đấy. Có yêu quái, tướng vương lão gia, có yêu quái. Tướng vương trở lại động phủ, lắc đầu cười. Ngu ngốc, ngươi thấy thiên khai, được tiên thiên thánh địa tẩy lễ, giờ ngươi thành tinh rồi, có linh hồn rồi. Cây thánh dược sững lại kêu lên thất thanh, ta thành tinh rồi, còn không phải à, lão tướng vương quay lại cười. Đây là đại tạo hóa của ngươi, ta không cho ngươi được, Phục Hy đã cho ngươi. Ta thật sự thành tinh rồi. Cây thánh dược vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cảnh rễ hô loạn, vô cùng phấn khởi. Thánh dược vang lên tiếng cười vang, ta cũng có thể tu luyện rồi, ai dám ăn ta, ta đánh hắn, ha ha ha, lão nương có thể đi rồi, còn có thể chạy còn nhảy được nữa. Tân hỏa vội bay vào trong đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc quát. Đừng có nhảy nữa, lão gia nhà ngươi chặt một chân mới ổn định được nơi này. Ngươi còn làm loạn, làm chỗ này sập xuống thì ngươi chỉ có khóc. Thánh Quế liền yên lặng thò rễ ra ngoài cười. Lão nương, tân hỏa trợn mắt, Thánh Quế vội đổi lại. Tỷ thì ta giờ khác rồi, tỷ thành tinh rồi, tỷ chuẩn bị ra thế giới vui chơi. Tân hỏa lười nhác nói, ngươi ra ngoài là sẽ bị bắt ăn thịt đấy. Thánh Quế dùng mình, toàn thân run rẩy. Tân hỏa chỉ rồi nói, ngươi hóa hình thành thần tộc, ma tộc hoặc cái gì khác đấy trước. Như vậy ra ngoài người khác mới không biết chân tướng, sẽ không tùy tiện. Góc truyện audio.com, ăn ngươi, hóa hình thế nào? Thánh Quế khựng người, làm sao ta biết được, ta là linh hỏa chứ có phải tinh quái đâu. Ngươi có thể hỏi lão gia nhà ngươi. Đột nhiên có tiếng chấn động vọng lại liên hồi. Tân hỏa và Thánh Quế kêu lên kinh hãi, tưởng tiên thiên bát quái thánh địa cổ Trung Nhạc lại sắp sập, nhưng lại thấy chấn động phá ra từ trong cơ thể hắn. Đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc tỏa sáng, từ trong não hắn chiếu xuống. ánh sáng tới đâu là các bí cảnh lần lượt mở ra. Âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian, trụ quang lần lượt mở ra. Lần này không phải dùng linh mà là nhục thân và hồn phách của hắn đồng thời mở ra thất đại bí cảnh. Nhưng bí cảnh thứ 8 rất nhanh đóng lại, chỉ còn bí cảnh thứ 7, nhưng cũng không được bao lâu đã đóng lại. Cách chương.